Trương Tam Phong, Du Liên Châu, Trương Tổng Khê, Ân Lê Đình, bốn người cùng kêu lên kinh hoàng và lao tới. Chỉ nghe bình bình mấy tiếng liên tiếp, 7-8 tân khách vây quanh Trương Thúy Sơn đã bị chưởng lực của sư đồ Trương Tam Phong đẩy bay đi, song đã chậm một bước. Trương Thúy Sơn đã đứt cổ họng, hết bề cứu vãn. Tống Viễn Kiều, Mạc Thanh Cốc, Ân Tố Tố, ba người chậm hơn một chút, còn cách một quãng xa. Ngay lúc đó, bên ngoài cửa sổ đại sảnh có tiếng trẻ con gọi to: "Gia gia, gia gia." Tiếng gọi thứ hai nghe ú ớ, rõ ràng là bị kẻ khác bịt miệng. Trương Tam Phong lắc nhẹ thân mình một cái đã vọt ra ngoài trường sông. Thấy một hán tử mặc binh phục Mông Cổ đang ôm một đứa bé 8-9 tuổi. Thằng bé miệng bị kẻ kia dùng tay bịt chặt, đang cố giãy giụa. Trương Tam Phong thương đệ tử chết thảm, lòng như dao cắt. Nhưng Trương lão tu luyện ngót trăm năm, tâm thần chẳng rối loạn, hạ giọng quát: "Đi vào đây." Kẻ kia chân trái nhún một cái ôm thằng bé định nhảy lên mái nhà, bỗng cảm thấy vai bị ấn xuống, thân thể nặng nề dị thường, hai chân không tài nào nhấc khỏi mặt đất. Thì ra Trương Tam Phong đã lướt tới sau lưng hắn không một tiếng động, tay trái đặt nhẹ lên vai hắn. Hắn cả kinh, biết rằng Trương Tam Phong chỉ cần sử dụng nội kình thì hắn không chết cũng bị trọng thương tức thì, đành phải vâng lời đi vào đại sảnh. Đứa bé kia chính là Vô Kỵ, con của Trương Thúy Sơn. Nó bị người ta bịt miệng ở ngoài sông cửa, nhìn thấy cha nó giơ kiếm cứa cổ, kinh hoảng cố vùng vẫy, cuối cùng kêu được hai tiếng. Ân Tố Tố thấy trượng phu đã vì nàng mà tự sát, đột nhiên lại thấy hài nhi lành lặn trở về. Sau cái đại bi đến cái đại hỷ, bèn hỏi: "Hài nhi, con không nói ra chỗ ở của nghĩa phụ con đấy chứ?" Vô Kỵ hiên ngang đáp: "Dù có đánh chết con cũng không nói đâu." Ân Tố Tố nói: "Hài nhi giỏi lắm, để mẹ bồng con nào." Trương Tam Phong nói: "Đưa thằng bé cho mẹ nó." Kẻ kia toàn thân bị chế ngự, đành phải nghe lời trao Vô Kỵ cho Ân Tố Tố. Vô Kỵ xà vào lòng mẹ khóc nói: "Mẹ ơi, sao người ta lại bức tử gia gia? Ai bức tử gia gia vậy?" Ân Tố Tố nói: "Nhiều người lắm, rất nhiều người lên núi hôm nay đều bức tử cha con." Đôi mắt của Vô Kỵ thông thả quét một lượt từ trái sang phải. Nó tuổi còn nhỏ, tuy ánh mắt của ai chạm vào mắt nó cũng không khỏi chấn động trong lòng. Ân Tố Tố nói: "Vô Kỵ, hài nhi hãy nghe câu này." Vô Kỵ dục: "Mẹ nói đi." Ân Tố Tố nói: "Hài nhi không cần nóng lòng báo cừu, cứ thong thả chờ đợi, nhưng không bỏ qua một kẻ nào cả nhé." Mọi người nghe câu nói lạnh lùng ấy bất giác cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vô Kỵ kêu lên: "Mẹ ơi, con không muốn báo cừu, con chỉ muốn gia gia sống lại thôi." Ân Tố Tố buồn bã nói: "Người chết rồi không thể sống lại được đâu con." Thân hình nàng run rẩy nói tiếp: "Hài nhi, cha con chết rồi. Thôi, mình nói cho mọi người biết chỗ ở của nghĩa phụ con." Vô Kỵ vội kêu lên: "Không, không được." Ân Tố Tố nói: "Không văn đại sư, tiểu nữ chỉ nói cho một mình đại sư biết thôi, xin đại sư ghé tai lại gần." Câu nói ấy thật không một ai ngờ, tất cả kinh ngạc. Không văn nói: thiện tai, nữ thí chủ, giá nói sớm một chút, Trương Ngũ Hiệp đã không mất mạng." Đoạn bước lại gần Ân Tố Tố, ghé tai nghe. Ân Tố Tố môi mấp máy một hồi, song chẳng phát ra âm thanh nào. Không văn hỏi: "Cái gì?" Ân Tố Tố nói: "Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đang trốn ở." Sau hai tiếng trốn ở, thanh âm thật mơ hồ, nghe chả hiểu nói gì. Không văn lại hỏi: "Cái gì kia?" Ân Tố Tố nói: "Thì ở chỗ ấy, phải Thiếu Lâm các vị cứ tới đó mà tìm." Không văn sốt ruột nói: "Bần tăng chưa nghe thấy ở đâu cả." Đoạn đứng thẳng lên, đưa tay gãi gáy, mặt lộ vẻ hoang mang cực độ. Ân Tố Tố cười khẩy nói: "Tiểu nữ chỉ nói thế thôi, đại sư cứ tới nơi đó sẽ tìm được Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn." Nàng ôm Vô Kỵ vào lòng nói nhỏ: "Hài nhi, khi nào khôn lớn con phải đề phòng nữ nhân lừa dối con. Nữ nhân càng đẹp càng giỏi lừa người." Nàng ghé sát tai con nói thật nhỏ: "Mẹ không nói cho lão hòa thượng biết đâu, mẹ đánh lừa lão ta đấy. Con xem mẹ đó, mẹ lừa người giỏi chưa?" Nói xong, Nàng cười một tiếng thê lương, đột nhiên hai tay buông thõng, thân hình từ từ đổ xuống, giữa ngực cắm sâu một thanh chủy thủ. Nguyên lúc ôm Vô Kỵ vào lòng, nàng đã ngầm đâm con dao vào ngực, vì Vô Kỵ che lấp nên không ai trông thấy. Vô Kỵ ôm lấy mẹ gọi to, "Mẹ ơi, mẹ ơi!" Thế nhưng Ân Tố Tố tự đâm mình đã lâu, cố gượng tới lúc này thì tắt thở. Vô Kỵ đau lòng mà không khóc, nó trừng mắt nhìn Không Văn đại sư hỏi, "Có phải đại sư giết mẹ cháu không? Có phải đại sư không? Vì sao đại sư lại giết mẹ cháu?" Không Văn nhìn thảm cảnh trước mắt, tuy là trưởng môn của đệ nhất tông phái võ học đương thời, cũng không tránh khỏi chấn động nghe câu hỏi của Vô Kỵ, bất giác lùi lại một bước, vội nói, "Không, không phải Bần Tăng, là nữ thí chủ tự vẫn đó." Vô Kỵ nước mắt ròng ròng, nhưng nó cố dằn lại nói, "Ta không khóc, ta nhất định không khóc, không để cho bọn ác nhân các ngươi thấy ta khóc đâu." Không Văn đại sư tằn hắn một tiếng nói, "Trương chân nhân, biến cố này, ôi, ôi, thật không ai dự liệu được. Phu phụ Trương Ngũ Hiệp đã tự vẫn. Việc trước kia không còn gì để truy cứu nữa, vậy chúng tôi xin cáo từ." Nói xong chắp tay hành lễ, Trương Tam Phong trả lại một lễ, lạnh nhạt nói, "Tha lỗi, không tiễn xa được." Tăng chúng Thiếu Lâm cùng đứng dậy đi ra. Ân Lê Đình tức giận nói to, các ngươi bức tử Ngũ Ca ta. Nhưng chàng nghĩ lại, Ngũ Ca sở dĩ tự tận là vì có lỗi với Tam Ca, không liên hệ gì với bọn họ. Chàng nói chưa hết câu, liền nằm phục xuống bên cạnh thi thể Trương Thúy Sơn mà khóc òa lên. Mọi người cảm thấy bẽ bàng. Cùng lúc cáo từ, Trương Tam Phong nghĩ thầm, chuyện này kết thúc bất ngờ, phái Võ Đan chắc chẳng để yên, từ nay trở đi hậu hoạn khôn lường. Chỉ có Tống Viễn Kiều mắt đỏ hoe tiễn khách ra cổng. Khi quay lại, nước mắt chảy ròng ròng. Trong đại sảnh phái Võ Đan, ai nấy đau lòng, khóc nức nở. Phái Nga Mi đứng dậy cáo từ sau cùng. Kỷ Hiểu Phù thấy Ân Lê Đình khóc thật thương tâm, đôi mắt nàng cũng đỏ hoe. Nàng tới gần chàng nói nhỏ, "Lục ca, tiểu muội đi đây. Chàng hãy tự bảo trọng." Ân Lê Đình mắt nhòa lệ, ngẩng đầu lên nghẹn ngào nói, "Các người phái Nga Mi, các người cũng đến làm khó Ngũ Ca ta ư?" Kỷ Hiểu Phù vội nói, "Không phải đâu, gia sư chỉ muốn hỏi Trương sư huynh chỗ ở của Tạ Tốn thôi." Nàng dừng lời, răng cắn chặt môi dưới, lúc nhả ra, trên môi hàng vết răng tưởng sắp bật máu. Nàng nói giọng run run, "Lục ca, muội thật không phải với chàng, mong chàng hiểu cho. Muội chỉ có kiếp sau mới báo đáp được thôi." Ân Lê Đình cảm thấy lời nàng có phần hơi quá, bèn nói, "Việc này không liên quan gì tới nàng, chúng tôi không trách nàng đâu." Kỷ Hiểu Phù mặt tái nhợt đi nói, không phải chuyện." Nàng không dám nói chuyện tiếp với Ân Lê Đình, quay sang phía Vô Kỵ nói, "Cháu bé ngoan, chúng ta cùng một nhà, sẽ săn sóc cháu chu đáo." Nàng tháo khỏi cổ chiếc vòng vàng định đeo cho Vô Kỵ, dịu dàng nói, "Cái này cô tặng cháu." Vô Kỵ hất đầu về sau nói, "Cháu không cần." Kỷ Hiểu Phù ngượng ngùng, tay cầm cái vòng, chưa biết phải làm sao. Nước mắt nàng rưng rưng từ nãy, giờ chảy xuống ròng ròng. Tỉnh Huyền sư thái sa sầm nét mặt nói, "Kỷ sư muội, nói với trẻ con làm gì? Thôi, mình đi về." Kỷ Hiểu Phù ôm mặt chạy ra. Vô Kỵ chờ hồi lâu, khi Tỉnh Huyền sư thái, Kỷ Hiểu Phù cả bọn ra khỏi cổng rồi, nó đang muốn khóc òa lên, nào ngờ há mồm mà không thở được, nó ngã huỵch xuống đất. Du Liên Châu vội bế nó lên, biết nó trong lúc đau buồn cố giữ không khóc đến nỗi ngất đi, bèn nói, "Hài tử khóc đi con." Chàng xoa xoa mấy cái trên ngực nó. Vô Kỵ vẫn không sao thở được, toàn thân thằng bé lạnh ngắt, hơi thở thoi thóp mong manh. Du Liên Châu vận lực thúc đẩy, song thằng bé vẫn không tỉnh lại. Mọi người thấy thằng bé có thể chết trong giây lát thì không khỏi thất sắc. Trương Tam Phong áp bàn tay vào huyệt linh đài trên lưng Vô Kỵ, một luồng nội lực hùng hậu truyền qua lớp áo sang người thằng bé. Với nội công phu tu luyện của Trương Tam Phong hiện thời, chỉ có người đã chết mới đành bó tay. Ngoài ra dù bị thương nặng đến mấy, được nội lực của Trương lão truyền cho thì cũng sẽ tỉnh lại. Nào ngờ Trương Tam Phong sau khi truyền nội lực cho Vô Kỵ, chỉ thấy thằng bé từ trắng chuyển qua xanh, từ xanh thành tím, thân thể cứ co giật không ngừng. Trương Tam Phong sờ trán Vô Kỳ thấy lạnh ngắt như sờ vào cục nước đá, kinh hãi vội luồn tay phải vào bên trong áo sờ hậu tâm của thằng bé, thấy một vùng bằng cái chén nóng hừng hực, xung quanh lại lạnh buốt. Nếu là người khác chưa đạt tới cảnh giới cao siêu như Trương Tam Phong thì e sờ vào sẽ run rẩy vì lạnh. Trương Tam Phong nói: Viễn Kiều, tên thác tử Bắc Vô Kỵ đâu rồi? Dẫn hắn vào đây. Tống Viễn Kiều vâng lời đi ra. Du Liên Châu từng bị thương vì một chưởng của hắn, biết đại sư huynh cũng không phải là đối thủ của hắn, bèn nói: Để đệ cùng đi. Hai người sánh vai bước ra. Lúc này khi Trương Tam Phong dẫn tên lính Mông Cổ vào sảnh, Trương Thúy Sơn đã tự sát chết. Tiếp đó Ân Tố Tố lại tự tận tuẫn phu. Mọi người đều đau buồn, chẳng ai để ý đến tên lính đó. Chỉ trong giây lát, hắn đã biến đâu mất. Trương Tam Phong vạch áo trên lưng Trương Vô Kỵ, thấy trên da thịt trắng mịn của nó in rõ rành rành vết một bàn tay năm ngón màu xanh biếc. Trương Tam Phong lại đưa tay sờ, thấy chỗ bàn tay ấy nóng như lửa, xung quanh thì lạnh buốt, chỉ sờ tay thôi đã hết sức khó chịu. Vô Kỵ bị thương như thế, đủ biết thằng bé khổ sở vô cùng. Một lát sau, Tống Viễn Kiều và Du Liên Châu rảo bước đi vào nói: Trên núi không còn ai khác, hắn biến mất rồi. Hai người thấy lưng Vô Kỵ in hình bàn tay kỳ quái đều giật mình. Trương Tam Phong câu mày nói: Ta cứ tưởng 30 năm trước, Bách Tổn đạo nhân chết đi rồi, cái môn Huyền Minh thần chưởng âm độc vô tỷ này cũng thất truyền theo. Nào ngờ trên thế gian vẫn có người biết công phu đó. Tống Viễn Kiều kinh hãi hỏi: Thằng bé hóa ra bị Huyền Minh thần chưởng đã thương ư? Tống Viễn Kiều lớn tuổi hơn, từng nghe về Huyền Minh thần chưởng, còn từ Du Liên Châu trở xuống thì ngay cả cái tên của môn võ công ấy cũng chưa nghe qua. Trương Tam Phong thở dài không trả lời, trên khuôn mặt già nua lệ chảy ròng ròng, hai tay ôm Vô Kỵ nhìn thi thể Trương Thúy Sơn nói: Thúy Sơn, Thúy Sơn, người bái ta làm sư phụ, Phúc Lâm Chung lại gửi con cho ta, nhưng ngay cả giọt máu độc nhất của ngươi ta cũng không bảo toàn nổi. Ta sống đến trăm tuổi để làm gì? Phái võ đan vang danh chấn thiên hạ, phỏng có ích gì? Giá ta chết đi lại hóa hay hơn. Các đệ tử ai nấy kinh dị, từ ngày theo sư phụ đến giờ, họ luôn luôn thấy thầy tiêu dao tự tại, chưa hề nghe thấy một lời bi phẫn thống khổ như thế bao giờ. Ân Lê Đình nói: Sư phụ, thằng bé này không thể cứu được hay sao? Trương Tam Phong hai tay ôm chặt Vô Kỵ, đi đi lại lại trong sảnh nói: Trừ phi sư phụ ta là Giác Viễn đại sư phục sinh, truyền cho ta toàn bộ pho Cửu Dương chân kinh. Các đệ tử thất vọng, câu nói ấy của sư phụ chứng tỏ thương thế của Vô Kỵ là vô phương cứu chữa. Mọi người im lặng một hồi. Du Liên Châu nói: Sư phụ, con đối chưởng với tên lính Mông Cổ đó, chưởng lực của hắn quả nhiên âm độc ghê gớm, hiếm thấy trên đời, con bị thương tức thì. Thế nhưng bây giờ con đã hoàn toàn bình phục, vận khí dụng kình không có gì trở ngại cả. Trương Tam Phong nói: Đó là cái phúc của đại danh võ đan thất hiệp, kẻ sử dụng Huyền Minh thần chưởng này. Với đối phương, nếu nội lực của đối phương cao hơn, chưởng lực sẽ quay trở lại thân thể, kẻ sử dụng ác bị đại họa. Sau này các ngươi có gặp tên đó phải hết sức thận trọng. Du Liên Châu đáp: Vâng. Nghĩ thầm, thì ra tên đó quá ư cẩn thận, sợ ta chưởng lực thắng hắn, nên không sử dụng toàn lực Huyền Minh thần chưởng, không thì chắc gì ta còn sống đến giờ này. Lần sau gặp lại ta, hắn sẽ hạ thủ thẳng tay, ta bị trúng một chưởng mà đã như thế, Vô Kỵ còn bé, chỉ e. Tống Viễn Kiều nói: Lúc thoáng qua ấy, đệ tử chỉ thấy tên đó trạc ngũ tuần, mũi cao mắt sâu, giống như người Tây vực. Mạc Thanh Cốc nói: Tên đó đã bắt được Vô Kỵ mang đi rồi, sao còn mang thằng bé trở lại làm chi? Trương Tổng Khê nói: Tên đó tra hỏi Vô Kỵ không xong, bèn dùng Huyền Minh thần chưởng đánh đó, để cho phu phụ Trương Thúy Sơn chính mắt chứng kiến Vô Kỵ bị hành hạ thể xác, mà phải nói ra chỗ của Kim Mao sư vương Tà Tốn. Mạc Thanh Cốc tức giận nói: Tên đó quả thật to gan, dám lên núi Võ Đan gây sự. Trương Tổng Khê buồn rầu nói: Lên núi Võ Đan gây sự hôm nay đâu phải ít người, huống hồ hắn lại dùng Vô Kỵ để uy hiếp, nghĩ chắc chúng ta đánh chuột sợ vỡ đồ quý, không dám đả thương hắn. Sáu người trong đại sảnh thừ người suy nghĩ hồi lâu, Vô Kỵ bỗng nhiên mở mắt kêu lên: Gia gia, gia gia, con đau quá. Thằng bé ôm chặt Trương Tam Phong, cúi đầu vào lòng Trương lão. Du Liên Châu nghẹn ngào nói: Vô Kỵ, cha cháu chết rồi, cháu phải cố sống, sau này luyện thành võ công để còn báo cừu rửa hận cho cha cháu. Vô Kỵ kêu lên, cháu không muốn báo cừu, cháu không muốn rửa hận, cháu muốn cha mẹ cháu sống lại cơ, nhị bá. Mình hãy tha thứ hết cho bao kẻ xấu xa kia, tất cả mọi người cùng nghĩ cách cứu sống cha mẹ cháu. Thầy trò Trương Tam Phong nghe thấy câu đó thì không cầm lòng được, nước mắt lại chảy ròng ròng. Trương Tam Phong nói, chúng ta sẽ làm hết sức mình, may ra ông trời từ bi cho thằng bé sống thêm một chút nào thì hay chút đấy. Trương Tam Phong nhìn thi thể Trương Thúy Sơn gạt lệ nói, Thúy Sơn, tội nghiệp cho con quá. Rồi ôm Vô Kỵ đi về văn phòng của mình, giơ ngón tay điểm liên tiếp 18 đại huyệt trên mình thằng bé. Vô Kỵ được điểm huyệt rồi, thân thể không run rẩy nữa, nhưng khí xanh trên mặt càng lúc càng sẫm ly. Trương Tam Phong biết rằng, một khi sắc xanh chuyển thành sắc đen, tức là khí tuyệt, hết phương cứu chữa. Bèn cởi hết quần áo trên người thằng bé ra, chính mình cũng cởi đạo bào ôm sát lưng Vô Kỵ vào ngực mình. Lúc này Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình ở bên ngoài lo liệu tang ma cho phu phụ Trương Thúy Sơn. Du Liên Châu, Trương Tổng Khê và Mạc Thanh Cốc thì cùng với vân phòng của sư phụ, biết sư phụ đang dùng thuần dương vô cực công hút khí âm độc hàn trong người Vô Kỵ ra. Trương Tam Phong trước nay không hề lấy vợ, tuy đã trăm tuổi nhưng thân thể vẫn là đồng nam, với 80 năm tu luyện, môn thuần dương vô cực công của Trương lão đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực tột đỉnh. Huynh đệ Du Liên Châu ba người chờ sẵn bên cạnh, chừng nửa canh giờ sau, thấy trên mặt sư phụ lờ mờ một làn khí màu xanh, các ngón tay run run. Trương Tam Phong mở mắt ra nói, Liên Châu vào đây thay ta, lúc nào chịu hết nổi thì giao lại cho Tổng Khê, nhất thiết không được miễn cưỡng. Du Liên Châu đáp, dạ, rồi cởi áo, ôm Vô Kỵ vào lòng, da thịt vừa chạm vào lưng thằng bé, thì lập tức lạnh run, tựa hồ ôm một khối nước đá vậy, bèn nói, thất đệ, hãy sai người mang tới vài lò than, lửa càng đượm càng tốt. Lát sau, lò than được mang vào, song Du Liên Châu vẫn thấy lạnh ghê gớm. Trương Tam Phong ngồi bên từ từ vận khí qua tam quan, thúc đẩy nhân uân tự khí. Trong đan điền, hóa giải từng chút một, thứ khí độc đã hút vào cơ thể. Khi Trương lão hóa giải hết độc khí rồi thì đứng dậy, thấy Mạc Tinh Cốc đang ôm Vô Kỵ, Du Liên Châu và Trương Tổng Khê ngồi một bên, buông rèm nhập định, hóa giải khí hàn độc trong cơ thể. Không lâu thì Mạc Thanh Cốc chịu hết nổi, sai Đạo Đồng đi mời Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình vào thay. Việc dùng nội lực trị thương này, công lực nông sâu lập tức lộ ra rõ ràng, chẳng thể nào giấu được. Mạc Thanh Cốc chỉ chịu nổi thời gian bằng uống một tuần trà nóng, Tống Viễn Kiều chịu được đến tàn hai nén nhang. Ân Lê Đình vừa ôm Vô Kỵ vào lòng thì kêu hoảng lên, toàn thân run bần bật. Trương Tam Phong vội nói, đưa thằng bé cho ta, con hãy ngồi một bên ngưng thần điều tức, không được để trong đầu có tạp niệm. Thì ra Ân Lê Đình trong lòng thương Ngũ Ca thảm tử, tâm thần bấn loạn, phải chờ khi nào thần trí tịnh đỉnh mới ôm Vô Kỵ vào lòng. Cứ như thế sáu người luân phiên suốt 3 ngày 3 đêm, không nề hà vất vả, may mà khí độc trong cơ thể Vô Kỵ được hóa giải dần, nên thời gian chịu đựng được của mỗi người cũng kéo dài thêm. Đến ngày thứ tư, sáu người mới có thể chợp mắt, nhân lúc chưa tới phiên mình. Từ ngày thứ 8 trở đi, mỗi người trị thương cho Vô Kỵ 2 canh giờ, thời gian còn lại thì từ từ bồi bổ lại công lực đã hao tổn. Những ngày đầu Vô Kỵ tiến triển rất nhanh, hàn khí trong cơ thể ngày một giảm, thần trí ngày một hồi phục, đã bắt đầu ăn uống được. Mọi người biết rằng cái mạng sống nhỏ nhoi của thằng bé đã cứu được. Ai ngờ đến ngày thứ 36, Du Liên Châu bỗng nhiên phát giác, dù chàng thôi động nội lực cách mấy cũng không thể hút chích được khí độc hàn trong cơ thể Vô Kỵ nữa, mà rõ ràng là cơ thể thằng bé lạnh giá, khí xanh trên mặt nó thì vẫn chưa tan. Du Liên Châu ngỡ công lực của mình sa sút, bèn thưa với sư phụ, Trương Tam Phong thử nhưng cũng vô tác dụng. Suốt 5 ngày đêm, 6 người sử dụng mọi phép vận khí mình biết, song đều vô hiệu. Vô Kỵ nói, Thái sư phụ, chân tay cháu ấm lại rồi, nhưng đỉnh đầu, chỗ tim và bụng dưới thì càng lúc càng lạnh. Trương Tam Phong thầm kinh hãi, an ủi nó. Thương thế của cháu bớt nhiều rồi, mọi người không còn phải ôm cháu suốt ngày nữa. Thôi, cháu lên giường của Thái sư phụ mà ngủ một giấc đi. Trương Tam Phong và các đệ tử đi ra sảnh. Trương Tam Phong thở dài nói, khí độc hàn đã xâm nhập vào đỉnh đầu, tim và đan điền rồi. thì ngoại lực không thể hóa giải được nữa. Xem ra 30 mấy ngày vất vả của thầy trò ta đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Trương lão trầm ngâm một hồi, nghĩ thầm, muốn hóa giải khí độc hàn trong cơ thể, người ngoài bây giờ không thể giúp gì được nữa. Chỉ có cách tự nó tu luyện nội công chí cao vô thượng nói trong Cửu Dương Chân Kinh thì mới có thể lấy chí dương trừ khí âm. Thế nhưng năm xưa, khi ân sư Giác Viễn Đại Sư truyền thụ kinh văn, sở học của ta chưa đủ, đến nay tôi đã bế quan mấy lần, khổ công nghiên cứu cũng chỉ hiểu được 3-4 phần, trước mắt chỉ còn cách dạy cho nó tự luyện, sống thêm ngày nào thì hay ngày đó. Thế rồi Trương lão dạy Vô Kỵ khẩu quyết và cách thức luyện Cửu Dương Thần Công. Môn công phu này biến hóa phức tạp, một lời khó nói rõ hết. Nói vắn tắt thì công phu sơ bộ là luyện Đại Chu Thiên Bàn Phận, dẫn một luồng chân khí ấm áp từ đan điền đi theo, âm kiều khố đổ vào 3 mạch nhâm đốc xung chạy xuống vĩ lữ quan, sau đó chia thành 2 đường chạy lên, đi qua lọc lô quan ở 2 bên đốt xương sống thứ 14, đi liên tiếp lên lưng, qua vai, cổ gáy cho đến ngọc chẩm quan. Như thế gọi là phép nghịch vận chân khí thông quan tam. Qua đó chân khí đi tiếp lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu, chia ra 5 đường mà vận hành, hội tụ với khí mạch toàn thân tại huyệt đảng trung, rồi phân ra 2 nhánh mà trở về đan điền, nhập khiếu quy nguyên, tuần hoàn một vòng như thế, cơ thể giống như được tưới nước cam lộ. Chân khí trong đan điền tự hồ được sưởi ấm, tự tiêu tự đại, cái chân khí đó gọi là nhân uân tự khí. Nhân uân tự khí được luyện tới mức hỏa hầu thì sẽ có thể hóa giải khí độc hàn tụ trong đan điền. Đạo lý nội công của các phái không khác nhau là mấy, chỉ có phương pháp tu luyện thì khác nhau. Phương pháp mà Trương Tam Phong truyền thụ là tâm pháp, xét về uy lực, được coi là đệ nhất trong thiên hạ. Vô Kỵ theo đó tu luyện, luyện được hơn 2 năm, nhân uân tự khí trong đan điền đã tiểu thành, nhưng khí độc hàn bên trong đã bám dính như keo vào toàn bộ hệ kinh lạc bách mạch, nên không cách gì hóa trừ. Đã thế, khí xanh trên mặt cứ ngày một đậm thêm, mỗi khi khí độc hàn phát tác, thằng bé lại bị hành hạ khổ sở. 2 năm qua, Trương Tam Phong toàn lực lo cho sự tu luyện nội công của Vô Kỵ, còn huynh đệ Tống Viễn Kiều thì đi khắp nơi tìm linh đơn diệu dược. Nào là nhân sâm một hàng trăm năm trên núi hoang, nào thủ ô thành hình, nào phục linh trên núi tuyết, toàn các loại linh vật trân quý cho thằng bé uống không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng trước sau cứ như cục đá ném xuống ao bèo, mọi người thấy Vô Kỵ ngày một tiều tụy gầy còm. Tuy gặp nó đều cố vui cười, nhưng trong lòng thì đau xót, nghĩ hạt máu duy nhất của Trương Thúy Sơn để lại rốt cuộc không cách gì bảo toàn. Phái Võ Đan bận cứu thương trị bệnh, không còn thời gian truy tìm kẻ đã hại Du Đại Nham và Vô Kỵ. Trong 2 năm đó, giáo chủ Thiên Ương giáo Ân Thiên Chính mấy lần cho người sang thăm cháu ngoại, đưa tặng không ít lễ vật quý giá. Võ Đan chư hiệp căm hận Thiên Ương giáo đã gián tiếp gây hại cho Du Trương nhị hiệp, liền nhiều lần cũng đuổi sứ giả xuống núi trả lại lễ vật không nhận một thứ gì. Có lần Mạc Thanh Cốc còn đánh cho sứ giả một trận, từ đó Ân Thiên Chính mới không sai người lên núi Võ Đan nữa. Hôm ấy nhân tiết Trung Thu, Võ Đan chư hiệp và sư phụ bày tiệc thưởng trăng. Tiệc vừa dọn ra thì Vô Kỵ đột nhiên phát bệnh, mặt xanh lè, người run cầm cập. Thằng bé sợ làm mọi người mất vui nên cắn răng chịu đựng. Nhưng tình cảnh ấy ai mà chẳng nhìn thấy. Ân Lê Đình kéo thằng bé vào phòng ngủ, lấy chăn bông đắp cho nó, lại nhóm một lò than lớn bên cạnh giường. Trương Tam Phong bỗng nói, ngày mai ta sẽ dẫn Vô Kỵ đến Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn một chuyến. Mọi người hiểu tâm ý của sư phụ, biết Trương lão không còn cách nào, vạn bất đắc dĩ đành cúi đầu nhờ vả phái Thiếu Lâm thân chinh cầu cứu Không Văn Đại Sư, hy vọng cao tăng Thiếu Lâm bổ túc cho chỗ chưa trọn vẹn trong Cửu Dương Thần Công, ngõ hầu cứu mạng Vô Kỵ. Sau lần hội kiến trên núi Võ Đan 2 năm trước, mối hiềm khích giữa 2 phái Thiếu Lâm Võ Đan càng thêm sâu. Trương Tam Phong là đại tông sư khai sáng môn phái, đã ngoài 100 tuổi, phải gác bỏ địa vị tôn quý của mình đi cầu cạnh phái Thiếu Lâm, tức là mất hết thân phận. Mọi người nghĩ đến tình nghĩa với Trương Thúy Sơn, biết rằng ngày mai, một khi Trương Tam Phong lên Tung Sơn cầu cứu, thì từ nay, phái Võ Đan mỗi lần gặp phái Thiếu Lâm sẽ không dám ngẩng đầu lên nữa, dù là chút hư danh cũng đành phải bỏ đi. Thực ra Phái Nga Mi cũng được truyền thụ một phần Cửu Dương Chân Kinh, nhưng chưởng môn Phái Nga Mi là Diệt Tuyệt Sư Thái tính nết cực kỳ cổ quái. Trương Tam Phong từng mấy lần viết thư thỉnh cầu sai Ân Lê Đình mang đến, song bà ta đều cho người đuổi Ân Lê Đình xuống núi, biết bao thư cũng chẳng thèm mở ra xem. Hiện tại ngoài việc hạ mình cầu cứu Phái Thiếu Lâm không còn cách nào khác. Nếu là Tống Viễn Kiều dẫn các sư đệ lên Thiếu Lâm tự cầu giáo, tuy sẽ giữ được phần nào thể diện cho Phái Võ Đan, nhưng Không Văn Đại Sư chẳng đời nào chịu truyền cho chân quyết của Cửu Dương Chân Kinh. Mọi người nghĩ đến Phái Võ Đan uy danh hiển hách 20-30 năm qua, từ nay sẽ phải cúi đầu trước Phái Thiếu Lâm, ai nấy đều u uất mất vui. Bữa tiệc thưởng trăng trung thu, mỗi người chỉ buồn bã uống vài chén rồi chấm dứt. Sáng sớm hôm sau, Trương Tam Phong dẫn Vô Kỵ khởi hành. Năm đệ tử đều muốn theo hầu, nhưng Trương Tam Phong nói, mình đi đông người không khỏi làm cho Phái Thiếu Lâm sinh nghi, chi bằng để ta một già một bé đi là hơn. Hai ông cháu, mỗi người cưỡi một con lừa xanh đi thẳng về hướng Bắc. Hai đại tông phái Võ Đan Thiếu Lâm thực ra ở rất gần nhau, từ núi Võ Đan ở đất Ngạc đến Tung Sơn ở đất Dự phía Tây, chỉ đi vài hôm là đến. Ông cháu Trương Tam Phong từ Lão Hà Khẩu qua sông Hán Thủy đến Nam Dương, đi về phía Bắc qua Nhữ Châu, sau đó rẽ sang hướng Tây là tới Tung Sơn. Hai ông cháu đi lên núi Thiếu Thất, buộc lừa vào gốc cây, xuống đi bộ. Trương Tam Phong quay về chốn cũ, nhớ lại hơn 80 năm trước, sư phụ Giác Viễn Đại Sư gánh đôi thùng sắt bỏ chạy, mang theo Quách Tương và mình rời bỏ Thiếu Lâm Tự, lúc này nghĩ lại tưởng như là ở một kiếp khác. Trương Tam Phong cảm khái, nắm tay Vô Kỵ thông thả đi lên núi, thấy năm ngọn núi vẫn như xưa, rừng bia đá vẫn vậy, chỉ có Giác Viễn và Quách Tương thì đã thành người thiên cổ từ bao giờ. Hai người tới một vi đình, nhìn lên Thiếu Lâm Tự, thấy hai tăng nhân trẻ tuổi đang cười cười nói nói đi đến. Trương Tam Phong hỏi thăm một câu, nói, phiền thông báo là có Võ Đan Trương Tam Phong cầu kiến Phương Trượng Đại Sư. Hai tăng nhân nghe ba tiếng Trương Tam Phong thì giật mình kinh hãi, chú mục nhìn xem thật hay giả, chỉ thấy vị khách cao lớn dị thường, râu tóc bạc phơ, sắc diện hồng hào, cười hà hà dễ mến. Nhưng chiếc áo đạo bào màu xanh thì quá ư là dơ bẩn, nên biết Trương Tam Phong tính tình tự tại, không để ý bề ngoài. Thời tráng niên, giang hồ sau lưng Trương Tam Phong vẫn gọi là Liệp Thạp Đạo Nhân, tức là đạo sĩ ở dơ. Có người còn gọi là Trương Liệp Thạp. Mãi đến khi Trương Tam Phong võ công cực cao, uy danh cực lớn, họ mới không dám gọi như thế nữa. Hai tăng nhân kia nghĩ thầm, Trương Tam Phong là đại tông sư của Phái Võ Đan. Phái Võ Đan với Phái Thiếu Lâm ta vốn bất hòa, không lẽ vị này tới đây sinh sự đánh nhau? Chỉ thấy ông lão dắt một cậu bé 11-12 tuổi gầy gò xanh xao. Cả hai ông cháu đều không có vẻ gì là khác thường ghê gớm cả. Một tăng nhân hỏi, có thực thí chủ là Trương Chân Nhân ở núi Võ Đan không? Trương Tam Phong cười đáp, quả là hàng chính hiệu, không hề giả mạo. Tăng nhân thứ hai nghe câu trả lời chẳng có vẻ gì là khí khái trang nghiêm của một vị tông sư môn phái, thì lại càng không tin hỏi, thí chủ không đùa cợt đấy chứ? Trương Tam Phong cười nói, Trương Tam Phong thì có cái gì đâu, mạo danh lão ta thì được cái gì kia chứ? Hai tăng nhân bán tín bán nghi chạy như bay về chùa thông báo. Một hồi lâu, bỗng thấy cổng chùa mở rộng, Phương Trượng Không Văn Đại Sư cùng hai sư đệ không tính không trí đi ra. Đằng sau họ còn mười mấy lão hoàng y hòa thượng. Trương Tam Phong biết đó là các vị trưởng lão Đạt Ma Viện, vai vế không chừng còn cao hơn cả Phương Trượng. Ở trong chùa chỉ tinh nghiên võ học, không hỏi việc bên ngoài, chắc là nghe tin trưởng môn phái Võ Đan đến thì lấy làm kinh dị mới cùng Phương Trượng ra đón. Trương Tam Phong ra khỏi vi đình, cúi người hành lễ nói, đâu đáng để Phương Trượng và chúng vị đại sư nhọc lòng ra ngoài đón như vậy. Các vị cao tăng chắp tay hành lễ. Không Văn nói, Trương Chân Nhân từ xa đến, quả thật ngoài dự liệu của tiểu tăng, không biết có điều gì kiến dụ. Trương Tam Phong nói, bần đạo có một việc thỉnh cầu. Không Văn nói, mời ngồi, mời ngồi. Trương Tam Phong vào trong vi đình an vị rồi, lập tức có tăng nhân bưng trà tới. Trương Tam Phong bực mình nghĩ thầm, ta dẫu sao cũng là tông sư một phái, tính ra là tiền bối của các vị, sao không mời ta vào chùa, là để ta ngồi ở bên ngoài thế này, không nói gì ta đối với một vị khác bình thường, cũng chẳng nên thiếu lễ như vậy. Song tính tình Trương lão vốn dễ dãi xuề xòa, nghĩ thế nhưng cũng chẳng để bụng. Không Văn nói, Trương chân nhân quán dáng tệ sơn, đáng lẽ phải cung nghinh vào chùa, ngặt nổi, hồi còn trẻ, Trương chân nhân đã tự ý đi khỏi Thiếu Lâm tự, quy củ mấy trăm năm của bổn phái, hẳn Trương chân nhân cũng đã biết, phàm là đồ đệ bị từ bỏ hoặc làm phản bổn phái, suốt đời sẽ không bao giờ được phép bước chân vào chùa, nếu bước vào sẽ bị chặt chân. Trương Tam Phong cười ha hả nói, thì ra thế, bần đạo hồi còn nhỏ, tuy có ở trong chùa hầu hạ Giác Viễn đại sư, nhưng chỉ làm tạp dịch quét sân châm trà, chưa hề xuống tóc, cũng chưa bái sư, đâu phải là đệ tử của phái Thiếu Lâm. Không Trí lạnh lùng nói, thế nhưng Trương chân nhân đã học lén võ công của Thiếu Lâm tự. Trương Tam Phong tức giận, song nghĩ lại, võ công của phái Võ Đan ta tuy hoàn toàn do ta dày công sáng tạo, nhưng suy từ cội nguồn, nếu không được Giác Viễn đại sư truyền cho Cửu Dương chân kinh, Quách Nữ Hiệp tặng ta một đôi Thiếu Lâm Thiết La Hán, thì toàn bộ các môn võ công sau đó không biết dựa vào đâu. Y nói võ công của ta từ Thiếu Lâm mà ra cũng chẳng phải là sai. Thế là nhã nhặn nói, bần đạo được như hôm nay chính nhờ đó mà nên. Không Văn và Không Trí đưa mắt nhìn nhau nghĩ thầm, không biết lão ta tới đây làm gì, chắc không phải có thiện chí, hẳn là vì chuyện Trương Thúy Sơn mà đến đây sinh sự. Không Văn bèn nói, xin nói rõ hơn. Trương Tam Phong nói, Không Trí đại sư vừa nói võ công của bần đạo từ Thiếu Lâm mà ra, lời đó quả không sai. Năm xưa bần đạo theo hầu Giác Viễn đại sư, được may mắn truyền thụ Cửu Dương chân kinh, bộ kinh thư đó bác đại tinh thâm, nhưng hồi ấy bần đạo tuổi còn nhỏ, sở học bất toàn, đến nay vẫn lấy làm tiếc. Sau đó Giác Viễn đại sư tụng kinh ở chốn hoang sơn, có ba người may mắn được nghe. Một vị là tổ sư sáng lập phái Nga Mi Quách Nữ Hiệp, một vị là Vô Sắc thiền sư của quý phái, còn một người nữa chính là bần đạo. Bần đạo tuổi nhỏ nhất, tư chất non kém, lại không có căn cơ võ học, trong ba phái thì sợ đắc ít hơn cả. Không Trí lạnh lùng nói, chưa hẳn như thế, Trương chân nhân từ nhỏ hầu hạ Giác Viễn, chả lẽ y không ngấm ngầm truyền riêng cho môn gì? Ngày nay phái Võ Đan dương danh thiên hạ cũng là nhờ công lao của Giác Viễn. Nói về vai vế, Giác Viễn cao hơn Không Trí ba bậc, đúng ra Không Trí phải gọi Giác Viễn là Thái Sư Thúc Tổ, nhưng vì Giác Viễn chạy trốn khỏi Thiếu Lâm tự, bị coi là khí đồ, tức là đồ đệ bị ruồng bỏ, vai vế trong môn phái không còn nữa, nên Không Trí chả cần giữ lễ khi nhắc đến Giác Viễn. Trương Tam Phong đứng lên cung kính nói, ân đức của tiên sư bần đạo không khi nào dám quên. Trong bốn đại thần tăng của phái Thiếu Lâm, Không Kiến từ bi hỷ xả, tiếc thay mất sớm nhất. Không Văn trầm tĩnh kín đáo, hỷ nộ không lộ ra mặt. Không Tính ngờ nghệch, bẩm tính, chất phát, không thông thế sự. Không Trí thì là người bụng dạ hẹp hòi, cứ luôn nghĩ rằng Trương Tam Phong học lén không ít môn võ công của phái Thiếu Lâm rồi trốn đi, thế mà danh vọng của phái Võ Đan lại lừng lẫy hơn cả phái Thiếu Lâm, nên trong thâm tâm cứ hậm hực. Không Trí nghĩ rằng Trương Tam Phong đến Thiếu Lâm tự phen này là để báo cừu vì cái chết của Trương Thúy Sơn. Huống hồ hôm đó trước khi chết, Ân Tố Tố lại giả bộ nói cho Không Văn biết chỗ ở của Tạ Tốn. Cái kế di họa Giang Đông ấy thật là hiểm độc. Hơn 2 năm qua, cứ vài 3 ngày lại có nhân sĩ Võ Lâm đến Thiếu Lâm tự quấy nhiễu, hoặc tiến thẳng vào, hoặc lén nhòm ngó, hoặc ngọt ngào cầu khẩn, hoặc hùng hăng tra vấn, cứ liên tục dò hỏi về chỗ ở của Tạ Tốn. Không Văn phải thề sống thề chết là quả thực không biết, nhưng hôm đó tại cung Tử Tiêu trên núi Võ Đan, hàng trăm cặp mắt của các môn phái đều nhìn thấy Ân Tố Tố ghé tai nói cho một mình Không Văn nghe, còn giả làm sao được nữa. Dù Không Văn có thanh minh thế nào, rốt cuộc người ta vẫn không tin, thành thử tháng nào cũng có vài cuộc động võ. Các nhân vật Võ Lâm đến chùa tử thương khá nhiều, các cao thủ trong Thiếu Lâm tự cũng bị thương tổn không ít. Suy cho cùng, há không phải điều là do cái mầm họa do phái Võ Đan cấy vào đấy sao? Sự công tức của tăng lữ Thiếu Lâm tự hơn 2 năm qua, may sau hôm nay Trương Tam Phong lại tự dẫn thân tới, phải trút xuống đầu lão ta một phen cho hả. Không Trí liền nói: Trương chân nhân đã tự nhận học lén võ công của Thiếu Lâm Tự, tiếc rằng lời này người bên ngoài không nghe thấy, chứ không thì cả giang hồ sẽ đều hay biết. Trương Tam Phong nói: Hoa sen hồng, hoa sen trắng, võ học thiên hạ vốn cũng là một nhà mà thôi, hàng ngàn năm qua không ngừng lấy sở trường bù sở đoản, đâu còn phân biệt nổi cội nguồn thật sự. Phái Thiếu Lâm đã thành lãnh tụ võ lâm, mấy trăm năm qua ai cũng công nhận, bần đạo hôm nay lên đây chính vì hâm mộ võ công của quý phái, tự biết mình không bằng, muốn cầu giáo chúng vị đại sư. Các cao tăng Không Văn, Không Trí nghe câu muốn cầu giáo chúng vị đại sư lại tưởng là lời khiêu chiến, thì ai nấy mặt biến sắc, nghĩ thầm: lão đạo sĩ này tu luyện đã ngót trăm tuổi, võ công cao siêu khôn lường, làm gì có ai là đối thủ, hôm nay tới đây một mình hẳn phải có bản lĩnh ghê gớm lắm. Hai năm qua có lẽ đã luyện thành môn võ công cực kỳ lợi hại nào chăng? Trong nhất thời ba vị cao tăng không ai dám trả lời, cuối cùng Không Tính nói: Lão đạo sĩ giỏi lắm, nếu lão muốn đấu võ với chúng tôi thì Không Tính này chẳng sợ lão đâu. Thiếu Lâm Tự có cả trăm cả ngàn hòa thượng nhất tề xông lên, lão chưa chắc làm gì nổi. Không Tính tuy miệng nói chẳng sợ, nhưng trong bụng thì cả sợ, vội lấy cái số đông hàng trăm hòa thượng cùng xông lên để tự trấn an. Trương Tam Phong vội nói: Các vị đại sư chớ nên hiểu lầm, bần đạo nói cầu giáo là thực lòng muốn được chỉ giáo. Chỉ vì Cửu Dương Chân Kinh mà tiên sư truyền cho bần đạo tu luyện bị thiếu một số chỗ, mà bên trong còn nhiều điểm nguy nan, bất giải. Chúng vị cao tăng Thiếu Lâm Tự tinh thâm võ học, nếu sẵn sàng chỉ giáo cho Trương Tam Phong được nghe đại đạo, thì bần đạo cảm kích bội phần. Đoạn Trương lão đứng lên, vái một vái thật dài. Lời nói vừa rồi của Trương Tam Phong quả là bất ngờ đối với các vị cao tăng Thiếu Lâm. Trương Tam Phong thần công cái thế, khai sáng tông phái, tu luyện đã 90 năm, trong võ lâm hiện thời, danh vọng và địa vị cực cao, không ai sánh kịp. Ai có thể ngờ hôm nay lại tới cầu giáo phái Thiếu Lâm kia chứ? Không Văn vội đáp lễ nói: Trương chân nhân đùa thế, chúng tôi hậu bối thiện học, đến việc lấy cái hay của người, bù chỗ dở của mình còn chưa xong, thì làm sao dám chỉ giáo cho người khác. Trương Tam Phong biết rằng việc mình nêu ra quá kỳ lạ, đối phương không dễ tin nổi, liền kể lại chuyện Vô Kỵ bị trúng huyền minh thần chưởng ra sao, khí độc âm trong cơ thể không cách gì khu trừ, lại nói thằng bé là đứa con duy nhất của Trương Thúy Sơn, phải cố bảo toàn mạng sống cho nó. Trước mắt, ngoài việc luyện cho xong Cửu Dương thần công, chẳng còn cách nào khác, cũng vì lợi ích của phái Thiếu Lâm. Trương Tam Phong nguyện kể toàn bộ Cửu Dương chân kinh sở học cho phái Thiếu Lâm biết, cũng mong phái Thiếu Lâm nói cho Trương lão biết sở học của họ, đôi bên tham ngộ bổ túc cho nhau. Không Văn trầm ngâm hồi lâu rồi nói: 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm chúng tôi ngàn năm qua chưa một tăng tục đệ tử nào luyện thành trên 12 môn. Sở học của Trương chân nhân quán tuyệt cổ kim, nhưng các môn võ công mà liệt tổ liệt tông của bản phái truyền lại cũng đã quá nhiều. 10 phần học một cũng đã cực khó. Trương chân nhân nay lại đem một môn thần công trao đổi, thịnh tình đó chúng tôi cảm kích, song đối với bổn phái có thêm cũng chỉ là thừa. Ngừng một lát nói tiếp: Võ công của phái Võ Đan vốn bắt nguồn từ Thiếu Lâm, hôm nay nếu hai bên trao đổi võ học, sau này người trên giang hồ không rõ chân tướng lại bảo rằng võ công phái Võ Đan tuy bắt nguồn từ phái Thiếu Lâm, nhưng phái Thiếu Lâm phải nhờ Trương chân nhân mới được như thế, tiểu tăng gánh vác trọng nhiệm trưởng môn Thiếu Lâm, lời kiểu đó nghe không lọt. Trương Tam Phong than thầm trong lòng: Ngươi đường đường là trưởng môn của một đệ nhất môn phái Võ Lâm, lại được tôn là một trong tứ đại thần tăng, vậy mà khư khư giữ cái tiếng môn hộ, bụng dạ quá hẹp hòi. Nhưng đang lúc phải cầu người, không tiện bác bỏ lời đối phương, chỉ nói: Ba vị là thần tăng đương thế, giàu lòng từ bi, tính mạng của cháu bé này chỉ trong sớm tối, những mong ba vị nghĩ đến cái tâm cứu nhân độ thế của Phật Tổ mà ứng lời thỉnh cầu, bần đạo quả thực cảm kích vô cùng. Nhưng Trương Tam Phong nói thế nào, ba vị cao tăng Thiếu Lâm vẫn một mực nhẹ nhàng chối từ. Cuối cùng Không Văn nói: Không thể tuân mệnh Trương chân nhân, xin đừng phiền trách. Đoạn quay sang bảo tăng nhân đứng bên cạnh. Ngươi bảo bếp Hương Tích dọn một mâm cỗ chay bưng ra đây khoản đãi Trương chân nhân. Tăng nhân vâng mệnh chạy đi. Trương Tam Phong sắc mặt buồn rầu xua tay. Như thế là lão đạo hôm nay đã mạo muội làm phiền, thịnh yến không dám nhận, mong các vị lượng thứ, xin cáo biệt. Rồi đứng dậy, cúi mình hành lễ, nắm tay Vô Kỵ, hai ông cháu thản nhiên xuống núi.